Vì sự không hiểu được tinh thần giáo pháp mà chúng ta chết, thì cái chết đó chúng ta bị trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi ba đường ác đạo. Vậy thì quý đạo hữu muốn cái chết nào? Quý đạo hữu nói thầy nghe đi. Cũng là một cái chết, nhưng mà cái chết hướng thượng, cái chết để thành một bậc thánh. Như hồi trưa chúng ta đã làm lễ kỷ niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức, cái chết của Ngài là cái chết vì pháp thiêu thân, để rồi ngày hôm nay trái tim bất diệt còn để lại, và hàng bao nhiêu thế hệ để đảnh lễ, sùng phụng, quy ngưỡng về cái chết đó. Ngược lại cũng là cái chết mà quý đạo hữu đã nghe thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Thì cái chết đó nó có ý nghĩa gì không? Thông minh, tài trí, anh hùng, ngu si, dại dột, rồi cuối cùng cũng chung một gò, để rồi đêm đêm khi mà trời tối buông phủ, những oan hồn uổng tử dưới bãi mộ tha ma đầu gành cuối bãi rủ nhau để đến những khúm cây bờ biển để trả những món nợ ân tình. Cho nên cầu mong chúng ta hãy ý thức được cái sự sống và sự chết đó. Và để rồi một ngày nào mà chúng ta chết, thì cũng chúng ta cũng chết vì cái lý tưởng tu tập giác ngộ giải thoát của chính mình, chứ không phải chúng ta chết vì cái chết của vô minh, vì cái chết của tham mà chết, cái sân mà chết, cái si mà chết. Quý đạo hữu có phát nguyện như vậy không? Có ha, nhớ ra nha. Chị Diệu Hải nói là nhớ đó. Mình chết vì cái tinh thần tu tập của chính mình, để mình hoàn thành cái chí nguyện thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, chứ không phải cái chết vì sự si mê lầm lạc, không phải vì cái chết mà tham mà chết, sân mà chết, si mà chết. Chúng ta phải thấy được cái điều đó. Lý tưởng và thực hiện định hướng của Nhất Thừa, hạt giống của Bồ Đề Tâm đã được gieo xuống và được tài bồi bằng những chất liệu của Đại Bi, bằng quy, bằng giới, bằng nguyện và hành, sẽ đơm bông kết trái của trí tuệ Nhất Thừa. Bồ Đề Tâm là khởi điểm và Nhất Thừa là cứu cánh. Bồ Đề Tâm là khởi điểm. Nếu chúng ta không có cái tâm giác ngộ, Bồ Đề Tâm là tâm giác ngộ. Mà quý đạo hữu đã nghe trong Kinh Hoa Nghiêm nói vong thất Bồ Đề Tâm tu chư thiện pháp thị danh ma nghiệp. Quên đi cái tâm giác ngộ của mình thì làm các thiện pháp giống như là xây dựng lâu đài cho ma. Bởi vì cái mục đích tu tập của mình là muốn cứu cánh giác ngộ giải thoát, mà bây giờ trên cái con đường tu tập đó mình quên cái cứu cánh, quên cái giác ngộ, quên cái sự giải thoát đó, thì thưa quý đạo hữu, chúng ta đi tu chúng ta hướng về đâu? Giống như quý đạo hữu đi đến cái hội trường này để mà học hỏi Phật pháp, mà quý đạo hữu không đi đúng cái con đường, quý đạo hữu không nhớ cái con đường đi, quý đạo hữu không nhớ cái chỗ đến, mà cứ đi vòng vòng hồi, cuối cùng vẫn còn ở bên ngoài chứ không đi vào trong phòng học. Vậy thì Bồ Đề Tâm là cái mục đích, cái cứu cánh trên cái con đường tu tập mà ai trong chúng ta cũng cầu mong chứng đắc cái Bồ Đề Tâm đó. Mà bây giờ chúng ta quên đi cái Bồ Đề Tâm, quên đi cái tâm giác ngộ, quên đi cái tâm giải thoát đó, thì thưa quý đạo hữu, chúng ta tu hành thành cái gì? Nói nghe coi. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói vong thất Bồ Đề Tâm tu chư thiện pháp thị danh ma nghiệp là như vậy đó. Quên đi cái tâm Bồ Đề mà tu tập thì đó chỉ là làm sự nghiệp cho cái gì đó. Bồ Đề Tâm chính là nhân và Nhất Thừa chính là quả trong quá trình của Bồ Tát Đạo. Quá trình Bồ Tát Đạo cũng chính là quá trình săn đuổi hạnh phúc chân thật của tất cả mọi loài chúng sinh. Hạnh phúc của chính mình là của tất cả. Quý đạo hữu thấy khẳng định của Thăng Mang giảng luận chưa? Hạnh phúc của chính mình là hạnh phúc của tất cả. Cho nên mục tiêu Nhất Thừa không đơn giản chỉ là mục tiêu hướng thượng của Bồ Tát, nghĩa là của một hạng chúng sinh ưu việt, mà cần phải được xác định nó là mục tiêu cứu cánh của bất cứ ai trong những nỗ lực kiên trì để thể hiện một cách trọn vẹn tất cả ý nghĩa sinh tồn của mình trong cuộc đời này. Quý đạo hữu thấy tinh thần của Thăng Mang hay không? Nó cao xa, nó vời vợi, và trang trải cái tình thương yêu đó đến cho tất cả mọi người trong mọi loài, trong cái pháp giới chúng sinh này, chứ không phải chỉ một quốc độ, không phải chỉ hai quốc độ, mà vô lượng quốc độ. Bồ Tát phải mang hành trang đi vào trong cái cát bụi đó, đi vào trong cái môi trường đó, đi vào trong cái thế giới đó. Biết hồi nãy giờ thầy nói quý đạo hữu có chia sẻ với thầy được không? Có không? Thầy nói đổ mồ hôi hột đó nha. Dạ. Đó là những cái điều mà Thầy muốn chia sẻ với quý đệ hữu, để rồi chúng ta thấy được giá trị sống của chúng ta trong cái, trong cuộc đời này, trong thế gian này, là giá trị sống của tất cả mọi loài, giá trị sống của con người. Mà trong sự tương duyên và tương quan đó, trong sự tương duyên để sinh tồn đó, trong đó có tự thân của chúng ta, trong đó có cha mẹ của chúng ta, trong đó có bà con quyến thuộc của chúng ta, và trong đó có pháp giới chúng sinh của chúng ta. Quý đệ hữu phải thấy được như vậy đó. Anh mà đứng đây anh quạt là thầy không giảng được đâu á. Thầy cảm ơn. Dạ. Lên ngồi lại chỗ kia đi. Quý đệ hữu biết không, khi mà thời Đức Thế Tôn, khi mà thời Đức Thế Tôn còn tại thế đó, Ngài A Nan đứng, anh quạt sắp lên ngồi nghe. Ngài A Nan đứng hầu Phật, và Ngài A Nan cầm cái quạt để mà quạt cho Phật. Thì trong chữ Nho đó, thưa quý đệ hữu, Ngài A Nan cầm quạt để mà quạt Phật, thì trong chữ Nho nó dĩ phiến phiến Phật, tức là cầm cái quạt để quạt cho Phật. Thì chữ phiến nào là chữ phiến là chỉ cho danh từ, và chữ phiến nào là chữ phiến chỉ cho động từ. Dĩ phiến phiến Phật. Dạ. Yeah. Tự nhiên hay làm mất thời gian à. Như vậy quá trình phát triển tâm phát nguyện đại bi để làm lớn mạnh hạt giống Bồ Đề tâm, sau những chuỗi thực hành được xác định một cách thiết thực, và cuối cùng là nhiếp thọ chánh pháp với bốn trọng trách là xây dựng bốn căn cứ an toàn cho thế gian: nhân thiên thừa, thinh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Bây giờ Thắng Mang Phu Nhân được Phật khuyến khích hãy xác định mục tiêu của nhiếp thọ chánh pháp. Thắng Mang Phu Nhân liền xác định ngay rằng nhiếp thọ chánh pháp chính là đại thừa, nghĩa là chánh pháp cần được bảo vệ, cần được hộ trì, và chánh pháp đó chính là đại thừa, tức là nhất thừa, chính vì sứ mạng cao cả của chính nó. Ở nơi đây Thắng Mang Phu Nhân thưa với Đức Thế Tôn rằng khuyến khích hãy xác định mục tiêu nhiếp thọ chánh pháp. Thắng Mang Phu Nhân liền nhận định và nói rằng nhiếp thọ chánh pháp chính là sự nhiếp thọ của đại thừa, nghĩa là chánh pháp cần phải được bảo vệ, cần phải được hộ trì. Nếu chánh pháp không được hộ trì, không được gìn giữ, thì thưa quý đệ hữu, chánh pháp đó nó sẽ bị mai một theo thời gian, và chánh pháp đó nó không đem lại sự lợi ích bình yên cho con người. Dù Đức Thế Tôn còn tại thế hay Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, chánh pháp phải cần phải được bảo vệ. Mà được sự bảo vệ đó là nói lên tinh thần tu học của chính mình. Nếu mình không tu hành theo tinh thần chánh pháp, mình không gìn giữ cái tinh thần chánh pháp trong tâm lượng của chính mình, thì thưa quý đệ hữu, chánh pháp như là một của báu bỏ vào trong cái tủ kiến rồi khó để lại. Thì thưa quý đệ hữu, chánh pháp đó có lợi ích gì không? Không có lợi ích gì hết. Cho nên bảo tồn chánh pháp có nghĩa là mình phải học hỏi giáo pháp. Mà quý đệ hữu đã nghe Đức Thế Tôn đã giảng dạy rằng khi mà sắp